Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vào những ngày giữa tháng 10 năm 2011, có một đoạn video clip quay lại cảnh một bé gái 2 tuổi ở Trung Quốc tên là Duyệt Duyệt. Bé Duyệt Duyệt đã bị 2 chiếc xe tải liên tiếp cán qua người. Video clip này đã được tung lên trên mạng Internet và ngay lập tức nó làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ và làm dấy lên một hồi chuông cảnh báo về sự vô cảm và xuống cấp về lòng đạo đức của con người trong thế giới hôm nay. Vì trong đoạn video này, người ta không chỉ thấy sự tàn nhẫn của 2 tài xế xe tải đã tông và cán lên bé Duyệt Duyệt rồi bỏ chạy luôn, mà người ta còn nhìn thấy sự thờ ơ lãnh đạm của những người đi đường. Thật không thể tưởng tượng được là trong vòng 7 phút đồng hồ sau tai nạn, đã có đến 18 người đi ngang qua chỗ đứa trẻ đang thoi thóp nằm trên vũng máu. Thương bà anh chị em, 18 người này chính là 18 niềm hy vọng sống sót của đứa bé. Nhưng đứa bé đã hoàn toàn thất vọng, vì không một ai trong số 18 người này chịu dừng lại để ra tay giúp đỡ đứa bé bị nạn. 18 người này sau đó đã đưa ra rất nhiều lý do để biện minh cho hành động của họ, nhưng chủ yếu vẫn là họ sợ bị phiền phức, sợ bị liên lụy tới bản thân họ. Dưới góc độ nào đó, dĩ nhiên thương bà anh chị em, không ai muốn gánh vào mình những phiền phức cả. Tuy nhiên, chính suy nghĩ này đã dần dần đẩy con người rơi vào một thái độ sống mà tôi tạm gọi là thái độ sống dửng dưng. Thái độ sống dửng dưng này ở Việt Nam có thời người ta đã gọi là lối sống mắc keno, tức là mặc kệ nó. Thái độ sống này đã dần dần giết chết cái sự nhạy cảm, sự rung động của trái tim yêu thương mà Thiên Chúa Đấng là tình yêu đã đặt để vào trong lòng của mỗi người chúng ta. Quả thật, chúng ta đang phải sống trong một môi trường xã hội bị ô nhiễm nặng nề bởi các thói hư tật xấu, bởi các tệ nạn, bởi sự lừa lọc. Và xã hội đó đã dạy cho người ta phải nhắm mắt bịt tai để không nghe, không thấy, không biết mà có thể tồn tại được. Chính lối sống như thế đã đẩy con người vào trong cuộc khủng hoảng niềm tin và thiếu hụt tình thương trầm trọng. Theo cách nói của mấy người bạn của tôi thì trong xã hội hôm nay, những con đường đưa người ta đến với nhau thường là những con đường từ cái đầu đến cái đầu, hoặc từ túi tiền đến túi tiền, chứ không còn là con đường từ trái tim đến trái tim nữa. Thật đáng buồn phải không thương bà anh chị em? Và giữa một thế giới thiếu vắng tình thương như vậy, lời Chúa hơn lúc nào hết là kim chỉ nam hướng chúng ta đến với Thiên Chúa là nguồn mạch tình thương. Hôm nay, tin mừng theo Thánh Marco kể cho chúng ta nghe về một phép lạ Chúa Giêsu đã làm để chữa cho một người vừa ngọng vừa điếc. Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho anh này, ông bà anh chị em, là để trả về cho người này thính giác, để anh ta có thể nghe được, không phải chỉ là nghe tiếng chim hót, tiếng đàn ca hay tiếng cười đùa, mà còn là để anh ta có thể nghe được cả những tiếng thở dài u uất của người đau khổ, tiếng kêu xin giúp đỡ của người hoạn nạn và tiếng rên xiết của người tuyệt vọng. Chúa Giêsu cũng trả cho anh ta giọng nói, không phải chỉ là để nói những lời bông đùa hay là nói những lời trách móc mỉa mai hay kết án người khác, mà Chúa Giêsu trả lại giọng nói để anh ta có thể nói lời ủi an người đau khổ, khích lệ người yếu đuối, hay là để hướng dẫn những kẻ sai lầm. Thế giới của chúng ta hôm nay, thưa ông bà anh chị em, cần lắm lắm những người biết lắng nghe và những người biết nói những lời khích lệ, yêu thương. Trở lại câu chuyện của bé Duyệt Duyệt. Thưa ông bà anh chị em, đang khi tưởng chừng như chúng ta phải hoàn toàn thất vọng vì sự nhẫn tâm của đám người dửng dưng vô cảm, thì may thay bỗng xuất hiện một người, một con người còn biết động lòng trắc ẩn, người thứ 19. Người này, thưa ông bà anh chị em, chẳng phải là một người cao sang quyền quý, cũng chẳng phải là người lắm tiền nhiều của, và lại chẳng phải là người học cao hiểu rộng, mà đó chỉ là một bà cụ nhặt rác, mù chữ, tên là Trần Hiền Mội. Thấy cháu bé nằm đó, bà cụ nhặt rác đã đến nâng cháu dậy và kêu cứu để đưa cháu vào bệnh viện. Tuy nhiên, mọi nỗ lực cố gắng cứu sống đứa bé đã quá muộn, nên 8 ngày sau, cháu Duyệt Duyệt đã qua đời. Một điều lạ lùng là rất nhiều người sau đó đã không cảm thấy hổ thẹn với sự vô cảm của mình, mà họ còn châm chọc bà cụ nhặt rác rằng, này, có phải bà làm như thế là để được nổi tiếng không? Hay là bà kiếm được bao nhiêu tiền sau vụ này? Và nhiều người thắc mắc tại sao bà lại làm như thế, trong khi chính bản thân bà không hiểu nổi tại sao người ta lại hỏi bà như vậy. Nhưng trước những thắc mắc của họ, thì bà cụ cũng trả lời một cách rất đơn sơ rằng, việc tôi làm hết sức bình thường. Tôi thấy cháu bé nằm ngã ra như thế, nên tôi đến để kéo cháu lên. Ai ngã, tôi cũng đến nâng dậy cả. Một câu trả lời rất đơn giản, phải không thưa ông bà anh chị em? Nhưng nó nhắc nhở chúng ta về một thái độ sống mà chính Chúa Giêsu đã đòi hỏi chúng ta. Những người mang danh Kitô hữu phải sống và phải đem ra thực hành. Thật đáng sợ nếu sự vô cảm đã đóng kín lòng chúng ta lại và làm cho chúng ta không còn nghe được tiếng thở dài của người đau khổ. Thật đáng sợ nếu sự sợ hãi làm chúng ta không còn nói được những lời chân thật để xây dựng hòa bình. Thật đáng sợ nếu chúng ta cũng đánh mất lương tâm theo kiểu người ta hay nói lương tâm hôm nay không bằng lương tháng, hoặc là thật đáng sợ nếu chúng ta chẳng màng đến việc đúng sai theo kiểu chân lý chẳng bằng một ký chân giò. Con người trong xã hội thực dụng hôm nay là thế. Nhưng thương bà anh chị em, chúng ta thì khác. Đức tin Công giáo đòi chúng ta phải vượt qua cái não tràng của xã hội thực dụng đó, đi ngược lại với dòng suy nghĩ của họ, để làm chứng về một Thiên Chúa là tình thương đã đến để dạy chúng ta sống yêu thương. Quả thật, nếu chúng ta thương bạn chị em, chúng ta không sẵn sàng biểu lộ tình thương của chúng ta đối với những người chung quanh, nếu chúng ta không sẵn lòng chia sẻ và nâng đỡ những người đau khổ, khốn cùng như bà cụ nhặt rác Trần Hiền Mụi đã đến nâng cháu bé Duyệt Duyệt dậy, thì rốt cuộc đức tin của chúng ta cũng chỉ là một thứ đức tin chết, một thứ đức tin vô thần, và chúng ta cũng chỉ là một đám đông những kẻ hiếu kỳ chạy theo Chúa Giêsu để xem Chúa Giêsu là người như thế nào mà thôi. Không có một lý lẽ nào có thể biện minh cho thái độ dửng dưng, bỏ mặc những người sống quanh ta còn đang đau khổ. Bé Duyệt Duyệt nằm đó với hy vọng được cứu. Nhưng 18 niềm hy vọng cứ lần lượt trôi qua. Bé Duyệt Duyệt đã là nạn nhân của những con người sống dửng dưng vô cảm. Nhưng phần của chúng ta, nếu chúng ta không học hỏi và không thực hành lòng thương xót như Chúa Giêsu đã dạy, thì một ngày nào đó có thể chính chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân của những người sống dửng dưng vô cảm. Thương bà và anh chị em, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, nếu ai đó trong chúng ta, dù vô tình hay cố ý, vì sợ hãi hay yếu đuối, mà chúng ta đã từng phải sống cảnh bịt mắt, bịt tai, bịt miệng trong xã hội này, thì hôm nay tôi tha thiết mời anh chị em hãy đến cùng Chúa Giêsu để xin Người mở tai, mở mắt, mở lòng của chúng ta, để chúng ta có thể mạnh dạn đón nhận và can đảm thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu là: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và thương bà anh chị em, sống giới luật yêu thương của Chúa Giêsu cũng chính là cách loan báo tin mừng để mở đường cho ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với những tâm hồn còn đang bị đóng kín bởi lối suy nghĩ và lối sống dửng dưng theo kiểu thế gian. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.